lúc này những người đạt được người duy nhất là buổi trường trung. Chúng con xin kính xin đức thầy ban cho chúng con và là những người
kiến thức chúng ta hỏi tụ được sáng suốt. Mùa đông mùa hè cũng vậy, cũng có chưa hỏi tụ nếu về trời mà chúng ta không hướng được đó là quy cái chuyện mà không biết đời có thể sẽ hỏi tụ lắm. Em thấy căn bản tu ở thế gian này là tìm hiểu tương lai, phải hướng cái gì tin như vậy cũng là sẽ hỏi tụ. Ngày hôm nay chúng ta hỏi gọi đây cũng là vì kích động và bản động của chân đời quá nhiều. Khỏi thiên liên, khỏi thế gian cũng vậy. Chúng ta mới đi học hỏi chung nhau. Thì mỗi người cũng một tâm trạng, cũng một thể xác như nhau, cũng mang cái vỏ bên ngoài. Thì sự thật tâm thức là một. Tâm thức ai cũng muốn giải thoát, muốn lên mạng, tránh sự đau khổ. Nhưng cái xác là chuyện bên ngoài, ăn mặc là chuyện bên ngoài, không phải bên trong. Nhưng mà chúng ta tu đời đạo xong tu, đời là chuyện bên ngoài chúng ta cũng đã thật tự. Và tâm thức chúng ta cũng khác chứ. Khi tôi vô cùng bất diệt, thì lúc đó tâm thức chúng ta chuyện, mới có cơ hội suy họ. Cái người ở thế gian biết chuyện bên ngoài không? Tình tiền duyên nghiệp hơn thua thành bại ở thế gian cũng như thế nào, như rốt cuộc cái vui xuôi hai tay thì ôm cái gì, ôm tâm thức ra, cái tâm thức là họ họ họ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là vô vi, là một số người cũng đẳng tu, không ai bắt buộc, không ai chèn ép, không ai rủ rê, thực hành đúng thấy có giá trị chúng ta mới tu. Chúng ta tự hành tự khai triển, chúng ta mới thấy có cơ hội quy hộ rõ ràng. Mọi người chúng ta quy hộ cả thế giới bây giờ càng ngày càng đông. Mỗi kỳ đại hội các bạn thấy, mỗi kỳ đại hội mỗi trạng thái khác, mỗi đông lên, mọi người để ý thức rõ ta đến đây là để làm gì rồi sẽ đi về đây. Khi mà ý thức được vô sanh bất diệt là một điểm sáng, trí sáng, ấp cái điểm sáng, tâm tâm trong tâm ta sáng, hai cái nó hội tụ được mới kêu đời đạo sinh tu. Cơ mà muốn giải cơ cơ bị cái vỏ bên ngoài cứ tỉnh ngoài, gái mới lớn lên đòi lấy chồng, trai mới lớn lên đòi như vợ, cũng chuyện bên ngoài mà thôi, cứ chạy theo chuyện bên ngoài. Chuyện tình duyên nghiệp cũng là bên ngoài, cứ chạy theo bên ngoài rồi đâu có thì giờ mình trở về với nội chân thức của chính mình. Cái dũng mãnh tiến hóa là thành ta có được cái pháp ngọt sữa cho ta ăn rồi. Thì đêm đêm ngày ngày ta làm chú ý cái việc chăm chú đi thì nó sẽ đạt, không có chăm chú không bao giờ có kết quả tốt và trở lại. Cho nên đời đã dạy rất rõ ràng, nếu muốn ra làm ăn này kia kia nọ làm việc phải đi học, phải chăm chú siêng năng thì giải quyết cái chuyện hiện tại của mình mất tới kết quả ở trên mặt. Học trung học cũng vậy, ngày đêm mới lo phải thực hành đúng tiêu chuẩn như vậy thì mới tiến. Còn không thì cái xác mình ở bên ngoài được tính nó lôi cuốn thì sa ngã ngã là việc cũng đó là phải tạo sự gây gỗ cho gia can vợ chồng không phải dễ có chuyện trời sắp đặt. Có ngày tới giờ họ tụ mới thành viên, như chung nhà, chung sống mà không biết hướng thượng để đi, không giữ cái niềm tin rõ ràng của chính mình, và sống trong những điều sống động của trời đất âm vang. Trở lại khổ phạt, tạo khổ cho nhau, gây cấn lẫn nhau, núp trong cái đường kẹt, đường hẻm mà không đi được cái quán. Đường hẻm là chỗ nào, hướng âm, hướng dục là đi đường hẻm. Tu mà hướng về đàn bà con gái là đi đường hẹn. Tu mà hướng về sự vô cùng đi lên mới đi một cái quan. Có đường đi rõ ràng. Chứ đừng có tưởng là cái ý của ta là thành công, không thành công đâu. Bây giờ các bạn có gặp tiên đi nữa cũng thời gian rồi cũng tiên tan. Còn mà chưa cứu được thì nó nghĩ cứu chưa được. Cứu được rồi là bỏ nhau, chửi nhau. Tại sao không nhớ được con đập? Muốn suy tầm rộng đến nỗi không biết lúc ban đầu. thấy mình uống khi được đi lạc được. Nhưng kiểu như chút xíu đó mà không biết. Làm ra gia đình tan vỡ. Không nên dễ gì mà có cái gia đình. Ông cũng chịu cái trời ban nó hỗ trợ. Khi mà nam lớn lấy vợ thì ta nó ổn định, lớn gái lớn lấy chồng ta ổn định, cái giữ đó tiến tới. Không nên phụ bạc lẫn nhau, muốn tạo cái tình đời đen bạc tạo khổ cho nhau.
Thì chính mình hại mình mà đấu thừa trời đất. Trời đất gì? Trời đất cho, có trời, có đất, có ta. Ta là đại diện trời đất, thích nguyên khí của trời đất mà sống. Khai thông tâm thức, khối óc mới sáng choang. Chúng ta không có ánh sáng, không có sự sống. Mà óc chúng ta không sáng thì không bao giờ biết được cái đường đi vô tận của chính mình. Mà giữ tâm thanh tịnh tiên. Cho nên người đời hãy sang hả? Vì cái xác này là trong bóng tối, cái hồn bị rơi trong bóng tối, thì cứ theo sự động loạn của ngoại cảnh mà quên cái chân thức của chính mình, thành nó khổ. Khổ có địa vị cách mấy cũng khổ, tiền bạc do giao cũng khổ. Bởi vì không hiểu chính mình làm sao hiểu vợ con mình. Thì mình nói là vợ con khó khăn, chồng khó khăn, không có gì, tại mình không hiểu đối phương, mình cho đó khó khăn. Cái nào nó cũng sống trong nguyên lý sẵn có, trình độ của nó không có gì khó khăn. Hòa để hiểu, hòa để tiến, thì mọi sự cũng dẫn tiến tốt, không có phải bị đổ vỡ như người đời đã suy tính. Cho nên pháp vô vi là khứ trực lưu thanh. Chúng ta đã thực hành đêm đêm, đêm đêm thực hành, mình biết mình là đêm tham thiền đang làm việc cho Thượng Đế. Làm việc với Thượng Đế là phải nghiêm trang, phải giữ lề lối, không sa ngã, mới tạo được nặng niềm tin cho chính mình và ảnh hưởng những người kế tiếp. Nhiều người tu nửa chừng, xưng danh làm thiên làm Phật, rốt cuộc mình chưa biết thành sự sanh nhẹ của mình làm sao mà dám xưng danh tiên Phật, xưng danh tá danh là kêu thần kinh chấn động không ổn, không yên. Cho nên vô vi là người nào chịu thiền là người đã thế thiền hành đạo, cố gắng thiền để thức tâm và nói lên những chân thức chân lời độ tha tại trần, đó là thế thiền hành đạo. Còn không tu mà đặt ông này ông nọ để đề đầu bản đạo là không được. Cái đó không nên. Chúng ta tu chúng ta mới có kết quả, thực hành mới có kết quả. Cho nên bạn với bạn chỉ cho nhau, dẫn dắt lẫn nhau về kỹ thuật tu học. Cái đó là điều cần thiết, trao đổi để thực hành có kết quả. Từ ly từ tí, chính mình phải hành chứ không có ai hành giúp. Không nên nhờ đỡ ông này giáng lâm nói tiên, ông kia giáng lâm nói Phật, rồi chập tiên Phật có phương tiện nghe mắt hay đi mất, còn mình ở lại cũng không khác gì một sư chậm tiếng như sư của sư Việt Nam nói ông Mỹ là tốt, mà ông Mỹ tới mà ông Mỹ ông chút xíu ông ra sân bay ông đi mất, còn mình ở lại, mình không có phương tiện đó. Cho nên phải sửa mình tiến tới cái cảnh như ông Mỹ để mình đi được dễ dãi. Thì nước giàu dân mạnh rất rõ ràng. Mỗi người phải hành chứ không nên ỷ lại. Mình có xứ sở mà nước ỷ lại tiên Phật là cũng khác gì ở xứ Việt Nam mà ỷ ông Mỹ, nhờ ông Mỹ tới mà ông Pháp tới cũng không được. Chính mình phải hành mới tiến, mới làm chủ được. Trong khổ mới có tiến, trong khổ mới có thức. Trong khổ mới hiểu được nhiệm vụ của mình ở thế gian làm gì. Cái gì gọi là thế thiên hành đạo. Thì chúng ta mới thấy ông trời khổ hơn chúng ta nhiều. Ông trời phải ban phước cho các con ngài, lo lắng từ ly từ tí. Nhưng mà nó vẫn phản ông trời, không bao giờ nó thuận như ông trời. Cái đó là cái khổ nhất ở trên đời. Cho nên những vị truyền pháp ở thế gian này cảm thức được chuyện của trời đất và nói ra sự thật cho mọi người, rồi cũng bị phản, y như ông trời bị phản vậy. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này, người ta không có giận như người phản, và cảm ơn những người bạn để thức tâm và tiếp tục lo tu. Thực hành là chánh. Nhờ sự thực hành, hôm nay chúng ta mới có đông người. Trong mùa đông là tương ngộ, trong tâm thức vui vẻ. Vậy thì chúng ta nên lấy cái niềm tin đó mà dũng mãnh lui về thanh tịnh, tiếp tục tu đi. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kiếm trị thế hòa. Ở thế gian không có gì khó hết. Phải nhịn nhục kiên nhẫn thì có kết quả tốt. Trí tuệ cho chúng ta càng ngày càng minh giác. Tu bằng trí bằng ý mới là người tu. Không phải ôm mới sát là kêu tu đâu. Tu bằng trí thần mới phát triển cho vô cùng. Cái trí khai mở đều dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng rõ rệt. Còn trí bị đắm là sân si tranh cãi và không có kết quả tương lai. Không có kết quả chỗ nào. Khi mà người thiếu trí giận hờn thì nó xảy ra một cái bệnh nan y mà không có người trước được. Rất nguy hiểm. Thì tôi nhắc rất nhiều. Bao nhiêu năm nay tôi nhắc biết bao nhiêu bạn đã lâm phải những cái bệnh nan y. Tôi nói không nên dùng cái tánh ác độc của mình và vun bồi tánh ác độc của mình thì ông trời có luật trị. Chỉ cái nào mang cái bệnh nan y là phải bỏ tay ra đi, không có kết quả đâu. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay trong giữa mùa đông. Mọi người cũng có sự thắc mắc, mình tiếp tục bàn bạc trong căn nhà nhỏ bé này thì tưởng nhớ sự đóng góp của mọi người hình thành, chứ cũng không có ai cho. Mọi người chúng ta đóng góp thì nó mới hình thành. Đây là cái cơ sở của chúng ta đã bước chân tới đây, là cơ sở của mọi cá nhân. Không có phải bảo vệ cho nhau để tiến, không nên hủy hoại và tiếp tục tu hành tinh tấn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Tại trong lúc con đang ngồi thiền thì con nghe tiếng nói của đứa con trai trưởng của con. Đó thì đang có trong tình trạng rất khó khăn. Đứa con trai đó kêu gọi là ma mon như là má. Không biết tình trạng hiện tượng nó là như thế nào. Mình muốn giúp con mình chỉ giữ phần thanh tịnh. Cái vốn vẹn chỉ có cái vốn thanh tịnh là của người mẹ chiếu giúp cho người con được. Mà nếu mình còn cuốn cuồng theo sự động loạn khó khăn của người con, không bao giờ giúp được con. Đó là nghiệp. Nhưng mà muốn giải nghiệp chỉ thanh tịnh mới giải được nghiệp. Lần nữa tôi phải cuốn cuồng theo người tôi cứu con, tôi hại con tôi thì có ông cứu con rồi được. Sự liên hệ có một con người nào ở thế gian cũng liên hệ với Chúa, chứ không có người nào. Mình giữ thanh tịnh, Chúa mới giúp. Chứ đâu có người bị khó khăn rồi tự nó dũng mãnh lên, nhờ đức tin của nó mới hồi sinh được.
Thưa Thầy, không biết cái nghiệp con nặng quá hay sao mà hôm nay con cứ bị té ngã hoài. Hôm trước ở Paris thì bị trạp nước đá, trạp té. Bây giờ qua thì cũng té trên giường nữa.
Té đâu?
Té trên giường.
Thế vì cái gì? Chóng mặt hay vì cái gì?
Cái tấm nhạc nó sách không có được kỹ, thành ra tôi lăn ở cái té lọc đó.
Chuyện đó chuyện bất cẩn của chính mình, nó không phải chuyện gì. Cái đó không phải cái nghiệp, cái gì phải cẩn thận. Lớn tuổi rồi, cái gì cũng phải trật tự, cẩn thận. Cho nên dân người lớn tuổi phải cẩn thận. Đi, đứng, ngồi, nằm, nói chuyện cũng phải cẩn thận. Không làm quá được. Không khác gì con nít mới ra đời.
Nếu có còn ai có câu hỏi thì đặt lên Đức Thầy, để thời giờ cũng có hạn chút nữa thì không còn đủ thời giờ.
Lương ai trước là ai là yêu tiếp, thành tiếp cũng tới chơi đàng hoàng.
Con
thích tiếc quá mà ái tiếc mà. Phải không? Hỏi hả?
Hỏi ít quá.
Hỏi gì? Tại sao tôi có ông xã dữ dằn?
Thưa thầy, mát hỏi thầy là trong Công giáo cũng có nói đến sự bị phạt cho bị đọa. Trong Địa Ngục Du Ký cũng có nói tới khi phạt cho bị đọa vĩnh viễn. Thì mát cũng thưa thầy là cái hình phạt cho bị đọa linh hồn tội lỗi đó là thế nào?
Cái đó là chứng minh rõ ràng mình ở mọi tần số, như tôi nói tần số âm, nó sẽ tiến trở về ác. Cũng như dâm dục thì con người sẽ ác chứ không có hiện, ích kỷ và ác. Thì nó chỉ sống ở tần số đó, nó cũng vui theo tần số đó, nhưng mà ở trên giờ mình thấy nó bị đọa. Nó bị đọa rõ ràng, nó tự phá hủy cơ tạng khối óc của nó là bị đọa. Người nào mà phá hủy cơ tạng khối óc của chính mình là bị đọa. Thì đọa là đỡ. Kỳ này là kỳ chót của nhân sinh. Mỗi người mang cái thể xác này mà không biết vung bồi và nuôi dưỡng là tự hủy hoại. Tự hủy hoại là đời đời kiếp kiếp không phát triển, tan rã hết. Cho nên phần hồn có cơ hội xuống làm người rất đông bây giờ, nhưng mà cơ hội cuối cùng con có biết giữ hay là không. Nếu mà không rất là tiêu tan như xưa nữa, không có phát triển được. Hiện tại đủ phương tiện vừa vật chất vừa tâm linh để giúp đỡ phần hồn tiến hóa, mà phần hồn không ý thức thì phần hồn sẽ đi luôn. Hiện tại chúng ta có cơ thể ấm áp, họ không lo tu thì một ngày nào cơ thể sẽ lạnh tanh, đó không có biết đường nào mà cải sửa và tiến hóa được hết. Các bạn đã nhìn thấy sâu bọ, nó có cuộc sống của sâu bọ. Chúng ta thấy nó khổ lắm nhưng nó có cuộc sống của nó. Cho nên hồn là bất diệt là vậy. Nếu làm người được tiến hóa tới thần tiên thánh Phật mà không chịu làm thần tiên thánh Phật thì làm sâu bọ, các bạn nghĩ sao? Tan rã là khổ như vậy. Làm người có đầy đủ, có nhân quyền, có dân chủ, có đủ pháp hành để tiến và không lo bước về con đường tâm linh, thì tương lai thành sâu bọ sẽ bị giết hàng loạt, như các bạn đã thấy. Kiến ruồi muỗi bị giết hàng loạt, đó là sức yếu của con người. Đi vào cái giới đó là phải bị như vậy.
Kính thưa thầy, khi con được gặp Đức Thầy vào khóa sống chung Paris năm 1992, Đức Thầy đã nói nếu con hành đều đặn trong vòng 2 năm thì con sẽ đạt tới quân bình. Mà hiện nay thì con rất lo âu và động loạn, có phải là con hành sai hay không?
Hành pháp thì không hướng ngoại, hướng về nguyên khí của trời đất mà hành thì tự nhiên nó mới đạt được quân bình. Quân bình nhất là cái gì? Ánh sáng. Mà chúng ta không hướng dụng nguyên khí mà làm pháp luân thường chuyển, mà có lo về chuyện đời là tự nhiên mình tạo sự mất quân bình của chính mình. Đêm đêm phải lo làm pháp luân thường chuyển thì căng nặng sẽ thành căng nhẹ. Đứng đắn là như vậy. Trời đất và người, con người có quyền sử dụng thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên phải tận dụng thanh khí của trời đất mới mở được tâm thức. Nguyên lý rất rõ ràng. Chính bản thân của tôi cũng vậy. Không nhờ tôi dùng nguyên khí thì ngày nay tôi không có nói chuyện với các bạn cả được.
Kính thưa thầy, con thường cảm nhận cái không, nghĩa là con không bị lôi cuốn bởi vật chất. Có phải cái không đó là cái không không mà thầy thường nói hay không? Và lúc đó thì con rất là động loạn.
Làm sao động loạn khi mà cảm thức được không đâu còn động loạn được. Cảm thức được cái không là chúng ta phải sống hẳn trong cái không thì thấy cuộc đời nó sung sướng hơn và ôm vật chất mà sống. Cái không là ánh sáng, thấy ánh sáng phải không. Cái không chỉ ban ơn cho người chứ không có bao giờ lệ thuộc hay xin xỏ bất cứ. đạt được cái trạng thái không, nên tiếp tục thực hành trong trạng thái không và sống trong không sung sướng nhất ở trên đời này. Trong sống mà có tiếp tục trong không sẽ thấy óc sáng tâm minh. Nhiều người nói tôi ở trong không rồi lấy gì mà tôi sống.
Thì trên mình á, không đi tới định thanh nhẹ là mình được an nhiên tự tại, và mình chung vào cái sự danh nghiệp nữa thì mình được đảo lộn tình thế.
Thật sự không nó mới đem lại tình thương vĩnh cửu được. Không tình tiền duyên nghiệp là sung sướng nhất trên đời này. Đừng có sợ mất. Sợ mất á, sợ mất của nó là lộn xộn, nó đảo lộn.
Chúng ta đến đây với sự không và trở về với sự không và đứng đắn. Những nhà trí thức ăn học tính toán hay lắm, tính cái gì tính mà không trở về một số không mà có được.
Dạ thưa bố, bố cho con muốn thế gian thì bố cho con có cha mẹ, con cha mà cha mẹ con có bao được. Nhưng một ngày chúng ta tan vậy thì con có cái gì để tìm kiếm hết. À, bố cũng sắp của con để bố lấy được con giải ngộ xuống cả ông cha mẹ thì con có cái gì để tìm hết. Mà con có toàn thành cái đạo nghiệp ba trăm câu hỏi đến đạo của thương của bố thì hôm nay con cũng xin nhân thành quả này nhưng mà muốn con hết gì thì con là con. Và con có xin bố cho con một cái lời tựa gì những việc này thì sau đó con sẽ hướng cho các bạn đạo thì pháp có một cái tài liệu để biết về cái được phương pháp của Huy Phu Huy và về những vấn đề đại phương của phương pháp của Huy mà có thể họ trái thuốc để thực hành.
Con để gì nhân quả, vấn đáp là để chỉ nhân quả. Nhân quả là
con
xin chuyển bố cái bản gì nào mới có từ bản gì con xin bố cái lời kể được. Nhân quả hỏi câu đáp, câu đáp là nhân quả, để nhân quả được rồi.
Giữa con là cái chúng kinh Di Đà thống duyên 28 hòa nên một lòng cột thâu về tự một tính.
Hôm nay có giảng rồi hả? Thì cậu trong đây nó có giảng Nam Phương thống duyên hòa 28 là trên dưới nó là một, đừng có chấp cái hai cái nó hợp thì nó mới tròn. Cho nên con làm pháp luôn á thì trên dưới nó là một, nó mới tròn. Hòa 28 mà, hai cái không, hai số không hợp lại là số 8. Nghe không? Không không, con hít cái nguyên khí của trời đất, con trở về nhẹ như trời đất, con mới đi lên trời. Con ôm sắc nặng không bao giờ đi được. Hòa 28, hai cái hợp lại là 8, hai cái không hợp lại là số 8. Hòa 2, hai cái hộp một là tám. Hiểu
lòng cọp không thể trở nên tinh tấn
thì cái thân thủy mày càng ngày càng tốt, không có phá hủy người dâm dục là phá hủy cơ sở đó. Cơ sở đó nó mới cung ứng phun cái nước lên cái ốc rồng ngay chỗ cái thận trái cập nó đưa vô cái ốc mới sáng. Cũng ngồi thiền mà mình thấy cũng như thế, mặt trăng sáng vậy. Hai cái nó hợp nhất, thủy điển tương giao, nó là sáng. Này nó nói rất rõ rệt mà. Nói rất rõ rệt, có gì đâu cần phải giải nghĩa.
Thầy, tôi xin lấy là tôi có cái việc học của mình, còn cũng như có học của tôi, thì tôi học, tôi có lấy gì đấy, con tôi học.
À, về điển con dịch con phải nhớ về điển con mới dịch nổi. Nhiều cái dịch không nổi đâu, thì tay dịch không nổi, phải biết điển dịch mới nổi. Cái thân con là cơ sở của tiểu thiên địa này, cái ốc con cơ sở của tiểu thiên địa, mà hai cái liền, hai cái cũng trở về không, mà hai cái hợp một để thành. Infiniment là số 8, vô cùng tận. Cho nên người thiền mà kỹ càng á, ngồi nhắm mắt là thấy cùng trăng sáng mắt. Trong thiên đàng du ký có đề rõ ràng, con thấy thiên đàng du ký nó có mấy hình, từ đen, rồi tới hình bán nguyệt, rồi tới hình trăng, cũng vậy đó.
Con thưa thầy là muốn dịch cuốn này là cái người đó phải đạt pháp vô vi, rồi
không có dễ gì điển
ra được bằng cái pháp thì không có dễ gì.
Không có điển đọc không hiểu, không có điển không ở thì không hiểu cái cuốn đó nói gì, không phải văn chương. Nó thuộc về điển khí, không phải văn chương. Thường thường người Việt Nam cũng vậy, người nào không có điển không cho đọc, đọc nó không hiểu, lộn xộn. Đọc cái đó lên là mặt phải hồng, tươi, đẹp, đó là điển rút.
Thưa thầy, con xin được hỏi thầy sau. Thầy mời cho con là một đứa trẻ một cô trẻ, nó 4 tuổi. Con chỉ là sao? Con còn bố con,
bây giờ con cũng về Việt Nam để xem cái lòng đó con còn biết Phật nữa, con không biết con hỏi gì nữa. Bây giờ con hôm nay là con biết được trời Phật, cha trời mẹ đất là đủ rồi. Cái đó là đi nhanh hơn nữa, mình mới cô đơn, mình mới tìm ra cha mẹ. Cha mẹ mình là vĩnh cửu bất diệt. Cứ ý thức có cha trời mẹ đất, làm những điều đạo đức, thực hiện tình thương và đạo đức, thì cha mẹ luôn luôn ở trong người của chúng con, không có bao giờ xa.
Thưa thầy, nếu mà con có thể về Việt Nam là con có thể kiếm được dòng họ của con không?
Kiếm dòng họ để làm gì? Kiếm nguồn gốc. Kiếm nguồn gốc bất diệt, vô sanh bất diệt là cần thiết. Cái tuổi càng ngày càng lớn rồi. Nhiều người đi kiếm mùa mã rồi làm gì nữa. Người ta đã tiến quá rồi, mình kiếm gì nữa. Nhiều khi ta ở mình bên mình không thấy.
Tôi có hai cái tuổi. Một là tuổi thân, hai là tuổi nhớ là có cái tuổi gì, con chỉ nhớ nó mắng nó là.
Bây giờ không cần, bây giờ con đi gì vô di là đi thẳng với cha trời mẹ đất. Có chuyện gì phải lo, vui lên, gặp rồi.
Ừ. Con cũng đã từng từ năm là con đã đặt pháp bây giờ thì trước thì con cũng không hiểu gì khác nhiều. Hiểu cái năm gần đây thì con cũng đã được thầy khai mở cho một chút thì con đã hiểu rồi, con gặp được bỏ được thầy thì con đã tiếp tục tìm lại. Khi ý chí con có vẫn ý thế như có phải không? Con đã tìm lại được con nhất, nhưng mà con bị mỗi con thì cơ là con nên để đi tìm là con đã có họ thì
không cần tìm, nên tu là cần thiết. Những liên hệ mình sẽ giúp cho nó thăng hoa. Mình là báo hiếu, người tu là báo hiếu thật sự và giúp đỡ thật sự, không có gian dối được. Bây giờ mẹ ở sát trong con rồi, có tiền để sống là mẹ ở sát bên con rồi. Kim mẫu đó, mẹ đất đó, mà cha trời tìm ra, mẹ đất tìm ra, còn muốn gì nữa, hết rồi. Đó là phước đức vô cùng. Đó, khi mình ngồi thanh tịnh là mình thấy sáng. Khi đen tối là tại mình lo. Không có cái gì đen, đen cái là khi mà mình thấy cả một cục đen đó là cái expat của vũ trụ nó đen vậy thôi. Mà mình lên cao một chút nữa, nó thấy lưỡi liềm, mặt trăng lưỡi liềm. Cố gắng đi lên. Không sao. Cái đó nó phải như vậy. Để con kiểm chứng, con thấy rõ ràng. Và cái nào thiệt, cái nào giả. Cái đời là nó đen tối như vậy. Cái mô ni châu phải sáng tỏ, hướng về của đường sáng tỏ mà đi. tâm thức sẽ thăng sang lại tương lai.
Con biết đại sao con ngồi lắm biết ăn đủ thì cứ sao con nó mặc uống bắt đại nát con đeo nó cũng không biết có thể mà việc lấy chiều lại thì nó sẽ đẹp rồi nhưng sợ đại thì lại không được sửa.
Đó là trí vận, điển, điển là nước, nước là điển. Khi mà ngồi thiền mà bắt ấn tâm mỗi cái tay lúc nào cũng đầy đặn hết. À, nó đầy đặn, nó secret nó chạy á, tốt đâu có sao. Thì bây giờ con vận hành đầy đủ, đủ lực lượng là nó phải đầy. Khi mà làm pháp luân đầy đủ á, nó chạy đều lắm. Như cái tay này nó kín mít, không có hở. Nó no lắm. Ngón chân cũng no mà ngón tay cũng no. Đầy đủ. Khi mà có con có con vuốt đầu con thơ là nó được phước. Con kiếm con nuôi, con nuôi, con vuốt đầu nó. Thì vuốt vậy nè, sau rồi mà vuốt cái bụng nè. Sao vậy nè? Xoay 36 lần nghĩ màu vàng, nó đem độc tố ra. Rồi mình xoay ngược lại 36 lần nghĩ màu trắng, cho nó giải đi, nó trụ lại. Cái bụng tốt, và cái điện năng chạy đều nữa. Nghĩ về màu vàng. Màu vàng là độc tố, là giải độc tố ra đó. Sau 36 lần tay mặt nghĩ về trắng. Thì cái lồng điển nó trụ, nó nhẹ. Trụ này là ngay cái rúng này. Cái rúng này liên hệ với cái thận. Cái thận liên hệ với cái ốc. Để nó làm cho con người nó minh mẫn.
Thì sao là màu trắng này, sao màu đen này?
Phải màu trắng. Màu vàng mà màu trắng.
Nhưng mà trắng là thật phổi rồi.
Trắng là lồng điển thanh. Để nó hội nhập lên ốc. Nó đi một vòng người đời không thấy, chứ mình làm vậy là làm cho cái ốc chứ. Ruột là cung ứng cho ốc. Rúng là liên hệ trong thận. Tay trái đến tay mặt. Thì hai luồng điển cho nó hợp. Không được, tay trái để tay mặt. Tay trái để lên tay mặt. Tả bành cư, hữu bành chất, nó hợp lại nó mới thành vòng điển.
Dạ thưa kính thưa cha, con thường khi con ngồi thiền hay thấy nha, mặt trăng nữ điền với ngôi sao, mà cha chứ chả là nói về mặt trăng thôi. Con thì con thấy là mặt trăng nữ điền với ngôi sao nó tiếp cận cha, dạ xin kính thưa cha.
Cái đó con còn thấp, lên nữa là thấy tròn hết rồi mặt trăng sáng.
Dạ có đôi khi con thấy tròn hết, có khi thì nữ điền. Biết tại sao nó có ngôi sao bên cạnh
con. Tốt chứ. Cái đó tốt. Cho nên phần vía con chạy theo nó mới sáng vậy được. Vía mình là ngôi sao. Cái vía mình là ngôi sao.
Rồi còn cái kia thì mặt trăng liễu liền càng càng này là cái gì?
Mặt trăng liễu liền là cái óc mình được mở lên. Vì nó vòng tròn nhưng mà mình mở được gốc á. Nó thành cái lưỡi liềm mà chừng nào mà tròn hết rồi, ngồi ổn định như vị Phật. Không lo, không nghĩ gì, sáng choang hết.
Dạ có đôi khi con thấy nó còn quay hết.
Sáng choang hết cả căn nhà đó, sướng sướng lắm. Chưa, nó phải lớn lên. Ngày càng lớn đi đâu hiểu đó mới là Phật học.
Phần vía nó theo cái gì thầy?
Nó đi theo lên cái sự sáng suốt của phần hồn đó. Làm sáng suốt tới đâu phần vía phải theo tới đó. Nên bây giờ họ cúng sao? Cúng sao cho đỡ nạn là sao? Cúng sao cho đỡ nạn là giúp cho phần vía tiến hóa, tránh nạn, không đòi hỏi nhiều thì không có nạn nữa. Cúng sao là vậy?
Vậy con nhưng biết mà như vậy là về vô vi đâu từ cúng sao?
mỗi đêm mỗi tu rồi mỗi cúng rồi. Nhiều người cúng mà không hiểu tại sao tôi cúng sao. Tưởng tôi có mấy đồng tiền cúng sao là hết nạn, ra động xe chết ngắt. Cúng là phải sửa, mình mỗi đêm mỗi sửa mà. Chuyên đàn vũ khí có vẻ rõ ràng.
Kính thưa Đức Thầy, hôm cách đây 15 ngày ở trong lúc mà con làm việc đó, thì con tự nhiên á, trong tầm mắt của con á, con thấy hai bên, một bên trái một bên phải có một con rắn sáng chói vậy thầy, một con rắn nhỏ mà nó uốn éo vậy, dòm trong rất là dễ thương. Con cũng ráng nhắm con mắt lại phân nửa để coi coi cái nó nằm ở phía nào trong tầm mắt của con, thì con thấy đó là từ phía sau óc và thấy được hai con rắn đó, và hiện tượng nó kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Và sau đó cái nhìn của con nó rất là chính xác hơn nữa, nhìn rõ ràng hơn nữa. Và đêm hôm đó thì con nằm trên bao, con thấy trong con ở trong một căn phòng nhỏ và có một cái giường, và trên cái giường có một cái miếng vải màn cũng như vải bố vậy, cái màn mỏng, mà con rất cảm động khi thấy cái màn đó, cái màn bố để trên cái giường đó, không biết cái đó hiện tượng gì, xin thầy giải thích. Rất là sung sướng.
Cái đó là sự soi hồn của Garcia được có thành quả tốt, mới thấy được những cái hiện tượng đó nó biến chuyển. Cũng như vì nó thấy dài 30 phút cho đúng, nó chỉ một sắc na hiểu hết tất cả mọi sự việc. Rồi cái nằm chim bao thấy là đi trở lại trong tâm thức mình, thấy cái cảnh thanh nhẹ vui sướng. Thì nhờ cái đó sau này mình có đi đâu xa về, nó chiếu trở lại tất cả những cảnh tượng mà mình đi bên ngoài sẽ trở lại lặp lại. Lúc đó mình viết sách rõ ràng cho người ta thấy, nhớ hết là không quên. Cho nên gạt xa trị cái bệnh đó là tiếp xúc với thiên liên quay âm nhiều lắm. Cho nên cần soi hồn nhiều để nhìn bệnh nhân thẳng ngay chỗ này rồi. Luôn luôn nhìn thẳng vào đây nó mới nói chuyện. Đừng có nhìn léo láo, tưởng nó hay gạt lắm. Có thiên liên nó hay nói láo. Gạt xa luôn luôn gặp người không thật, cho nên phải dùng pháp để độ nó, để cho nó tự khai, không cần hỏi. Nhìn là để cho nó tự khai, dễ tìm bệnh hơn.
Thứ ba vừa rồi đó thầy, có một ông thầy pháp mà ông trừ linh mục trừ tà đó thầy. Ông tới gặp Raymond để trình bày cái phương pháp mà trừ tà của ông và để hỏi ý kiến của Raymond. Rồi sau khi mà ông trình bày đó, làm như ông không có quan tâm đến cái ý kiến của anh Raymond như thế nào, mà ông trình bày hết cái cách ông trừ tà như thế nào. Không biết cái đó là như thế nào.
Thì ông trình độ tới đó thôi. Mình cứ dùng ngay trung tim chân mày nhìn ông á, là gặp ông nói lãng hoàng, không có đứng đắn nữa. Ông nói gì mình cũng ờ thôi, là mình thu hết cái phép ông. Mình không có bàn cãi với ông, bàn cãi ông là ông thu cái điểm của mình. Con ma thích ánh sáng, mà khi mình tỏa ánh sáng ra nó chỉ thâu rồi. Khi mà các cha đi vô nhà thờ này thì nghe thấy chỗ sau thì nặng, ở đây thì nặng. Ở đây, ốc nè. Có ma quỷ đi theo để hút cái hào quang của các cha. Để luân hồi. Vô rồi thấy liền. Ở nào có biết liền.
Khi trong khóa sống chung tại Austin đó thầy, buổi sáng khi mà chỉ trước khi thức dậy nằm thấy thầy có nhiều người có nhòm đến chụp hình hào quang của Đức Thầy, mà chụp ra không thấy gì hết, thầy thấy chỉ sáng chung thôi chứ không thấy thầy nữa. Rồi khi chỉ bước xuống phòng họp thì nghe thầy nói về hình hào quang chỉ rất ngạc nhiên.
Bởi vì hồi đó thầy tới Austin có lưu ý cho Marie Therese về cái bệnh, có phóng điện cho
một hiện tượng khác trong lúc mà mọi người hoàn toàn suy nghĩ cho thầy trong lúc mà đáp có bảo tế thì thầy có tiên tự nhận lên phần thì trong lúc chỉ còn tiền thì chỉ thấy đáp này đen nó bay tới chỉ đi thẳng vào đáp này đen nó sẽ tan
cái chuyện đó mà không công nó không bỏ
chồng chị ấy. Sau này thì tìm hiểu ra thì biết là sống chưa có nhau thì những cái mà thiệt mà thì bây giờ hai người có hai đứa con, một đứa từ 6 tuổi, một đứa từ 4 tuổi. Mà giờ thầy coi tuổi thì đã là sống chung với nhau hay bị tuyệt mạng. Thì chị ấy muốn hỏi là trường hợp thì được như thế nào?
Thầy coi chỉ hợp nào?
Dạ,
thầy nói đây. Sao nó có làm thầy bối coi thiệt mạng nữa?
Người chồng thì chơi đùa, có giá cái bùa nổ ra ngay cửa, bây giờ chị ấy tháo cái bùa nó ra. Người chồng tháo cái bùa nó ra, bây giờ cái bùa nó làm sao?
Cái đó là phải có, phải biết pháp, phải biết nghĩ Phật. Và phải biết cho mọi người là muốn thỉnh thỉnh, muốn phá phá, muốn phá mình đó. Không có nên phá vậy. Phải có thầy tới gỡ mới được, chứ không phải là người mà không có điểm mà gỡ mà theo.
Bây giờ chỉ gỡ ra là chỉ để lại
sao? Gỡ gỡ, thì là cái niệm xong. Niệm xong, niệm năm thôi, như là Phật niệm xong. Trả về cho thầy. Trả về cho thầy mua. Thành chúng trả về.
Sáng nay đi
xe lửa con biết giờ chắc ra con tự chạy. Xe lửa ông Châu là đúng giờ mà chính mình không đúng giờ, con thấy không? Cái đó là nó trả lời cho con đó. Tại mình sai và mình không đúng, lập trường không vững, mình mới sai. Trả lời cho con biết đi, cuộc đi xe lửa này là trả lời hết. Cái gì cũng có nhắc nhở con hết. Xe lửa mà nó khôn mình nó đi đúng giờ. Mình ngu nó, mình đi trật giờ thì lật toa.
Đến gần tôi nông là con thấy đầu nó bừng điểm. Thấy cho
thầy dữ. Ở đây ta nhắc đây là sớm mơ. Sớm mơ mà nó tới mà tới giờ này không tới, tôi hỏi Dominic nó không thấy. Thì nó nhắc nhắc vậy đó. Rồi đúng vậy đó. Dominic nó vô phòng nó nói. Sao có chuyện gì nữa không? Moi ốc ra làm người thì nó yên, mà đóng cái ốc lại là khổ thôi. Học cái ngành của con là phải moi ốc ra, mà con để cái ốc yên là con ma lừa biến lắm.
Con đang chạy cái máy khổ vậy sao?
Thấy khó mà. Thấy khó mà người tu biết môi ốc không có khó. Từ cái ốc chia ra có gì cái đâu khó.
Sợ cái phần mình của con người là...
Tại sao không sợ cái ốc mình phát triển vô cùng? Vì con tu vô vi nhiều khi con nói những câu mà không phải con nói, tự nhiên con nói được. Không phải sợ cái đó mà con học con tiếng nữa. Cho càng sợ càng hiểu cái đó, càng thấy trời, càng thấy Thượng Đế, càng thấy Chúa đứng theo dõi mình, không có bỏ mình. Tại mình bỏ Thượng Đế mình mới xa đọa. Mà nếu mình biết Thượng Đế đang theo dõi mình, không có bao giờ bị xa đọa. Một cử một động đều có cảnh, có kiểm soát hết. Ông Thượng Đế không có đó, nhưng mà Thổ Thần Thổ Địa kiểm soát, không thằng nào chạy khỏi hết. Tao đâu cần phải hỏi, tao nhìn mặt là người ta báo cáo hết rồi. Hồ sơ, mang theo hồ sơ mà nó cất hồ sơ trong tủ kỹ lắm, được một sơ dính đó, thấy đâu. Hả?
Tăng cái thầy chỉ là vui quá quên thầy,
rồi
có chuyện đi kiếm thầy. Đó, có gì bề ngoài.
Phải rồi.
Trong tâm, ăn trong tâm, lúc nào cũng nhớ thầy, tốt.
Nhớ thầy mà phải nhớ lời thầy khuyên và thực thi đúng thầy thì con là nhà giàu vinh quang, mà thực thi không đúng là con nhà nghèo sát bát, khổ lắm. Đứa nào mà nghe lời thầy là ngon lành, mà không nghe lời là trật liền. Nó thấy chứ, nhưng mà nó biện hộ cho nó. Nhiều đứa thấy lắm. Đi đúng phải ngon lành không? Có gì đâu phải lo ha. Như thằng Mạc nó đâu có học nhiều, mà tao nói gì nó làm nấy. Nó đâu có khổ đâu, đâu có khổ vì tiền đâu, đâu có khổ vì tình đâu. Hoặc thiếu gì người thương. Nó không khổ tình mà không có tiền, mà nó là có cuộc vui. Mọi người ta bên Mỹ ta đi thăm nó. Nó đâu cần thăm ta, người ta đi thăm nó nhiều lắm. Có bằng chứng á. Bây giờ con đi qua Mỹ chơi vòng hỏi Mặt sao, mà ta nói tốt lắm. Tự người ta nói chứ không phải Mặt xưng là tôi tài, tôi giỏi, không có. Nó làm như cô Ly, nó không cần biết gì hết á. Cái tâm nó muốn phục vụ bạn đạo thôi, nó không có lợi dụng bạn đạo. Mặt chịu khó bưng từng cục đá mà ráp thành một cái chỗ, cái sân tốt đẹp cho bạn đạo. Ngồi đó vui, hưởng vui với nhau. Cứ làm người ta mới khen, còn nói mà không làm người ta chỉ có chê mình thôi. Không có ai khen những người nói mà không làm. Khi ở thiền viện quý kia mà nói Mạc bệnh là ban đầu người ta lo dữ lắm. Ta cuống cuồng đi thăm lo cho Mạc. Cho nên mình sống ở trong cái biển yêu của Thượng Đế, mình phải dấn thân làm việc, thực hành, không có nói dốc, mới là sống trong cái biển yêu của Thượng Đế. Như ngày hôm nay con đã có vợ là con ổn định về đời. Con phải dấn thân trong biển yêu, làm cho vợ con vui lòng, thì tất cả những người xung quanh sẽ vui lòng. Đó là cũng một cái chùa của con tu đó. Bao nhiêu chuyện kích động phản động vô lý mà con nhịn nhục con qua được, con cũng thành đạo. Cho nên Mạc đi chụp hình nó có hào quang màu vàng hết. Người Việt Nam mà nhôm ra tưởng là ông Phật. Vì cái tâm nó bác ái, nó muốn giúp mọi người thôi, nó không có lợi dụng. Ăn thua cái tâm đó. Tu không phải lý, tu cái tâm thực hành chứ không phải lý. Lý là xạo nói chơi thôi, chứ một cái tâm là chánh. Con cứ nghe lời thầy, con làm chừng 3 năm con ngon lành á. Mày cứ lẹo thì tặc đường rầy hồi nào không hay. Nó là bị tặc đường rầy rồi đó. Xe lửa cũng chạy mà chạy tới đó tặc đường rầy luôn, đi ra dây luôn. Mình tu ở đây cũng như người leo núi. Tới đó đừng có thấy trở ngại là quan trọng, thì mình mới vượt qua. Đương nhiên phải gặp trở ngại, lên núi phải gặp mệt, phải gặp trở ngại, đừng có sợ. Ông trời không tiền mà có người nhiều thương, mà mình cứ mong, mình cứ men men chạy vô đồng tiền mà người ta ghét, vậy là mình yếu hơn ông trời rồi. Cho nên cái tu nó hay chỗ đó, mình phải kiểm điểm, mình phải bị thất bại. Thất bại là mẹ đẻ thành công, mà nói sao làm vậy là tự cứu và tự tiến. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, hứa không có chỗ nào chứa, nhưng mà tâm chúng ta phải chịu trách nhiệm. Trong một lần nói hứa với trời Phật, tôi đi tu, nhất quyết tôi đi tu, nhưng mà đó không dám làm. Mất anh hùng tánh là trở nên tiểu nhân, phải dũng mãnh đi tới mới có anh hùng tánh. Mà sợ là trở lại vị trí của tiểu nhân, thù hận, ghen ghét, đó là tiểu nhân. Hành pháp thì tướng pháp nó mới trổ ra. Còn nếu không chịu hành pháp thì tướng pháp không có, không gạt được vô gì. Tôi khuyên mọi người nhắm mắt là tu, chuyện đời là giả, xảo trá, lừa gạt, giả dối. Không nên nghe chuyện ngoài đời mà không đem chuyện đời vào tâm. Tự mình sửa tiếng mình mới được thanh tịnh. ở thế gian ai mở mắt cũng muốn kiếm tiền hả? Nhưng mình có của báo thanh tịnh để bỏ quên nó đi. Nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Đã mất nhiều kiếp, bây giờ tu là trở lại, tìm lại. Được bao nhiêu hay bao nhiêu. Không nên hướng ngoại nữa. Cho nên thiền đường quy thức. Có một số chị em chịu thiền và dứt khoát tình đời. Thì chúng ta cảm đến đây, ăn miếng cơm chung vui cũng thấy thanh nhẹ. Nó không có tiền, nhưng mà nó có tâm. Cũng giúp được tâm chúng ta hướng thượng, cởi mở hơn. Nó còn ai gì thắc mắc nữa không? Thiếu thanh tịnh thì thắc mắc lắm.
Nhưng mà không hiểu sao tại tâm còn lúc nào còn cứ nhớ đến hình ảnh này. Hồi đêm thì cũng nằm trên bàn, con cũng thấy hình như là biết luôn nhá. Con sẽ là gặp thầy là đại lễ thành. Hình như là cái biết con nói là còn thiếu nợ tức thầy ba lễ. Thành như là nay con để xin đại lễ thành.
Cần tiếp tục đảnh lễ kiến vô vi cho nhiều để dẹp tâm tự ái của con nha.
Vợ con có lần thấy thầy mặc đồ trắng, vợ con cũng có thiền mà bây giờ bỏ thiền, xin thầy đổi cho thiền như là
thì sư phụ đàng hoàng đệ tử phải bỏ cho nói gì nữa. Cái đó là lỗi của con. Nếu mà con đàng hoàng thì độ cho vợ con tu hành tốt biết mấy tâm. Bây giờ tới gặp thầy mới vui không? Bây giờ tới gặp mà thiếu một người, nó có vui. Nó có tâm đạo thì nó sẽ có duyên gặp. Hoặc sao? Còn con muốn có vợ đàng hoàng là con phải nhịn nhục tối đa. Con thấy không? Nhịn nhục tối đa là có của, có nhà, có hòa khí để sống. Còn thiếu nhịn nhục là chỉ có tạo khổ thôi. Nhưng bên giận mình là mình thiếu nhịn nhục đó là. Nhịn mở đâu có lỗ. Mày cứ vợ là mày thờ bà đi, cúng lại bà đi, không có sao. Thì mày có tiền, có hạnh phúc. Mày chọc bà giận là tiêu tan á. Hồi cứ vợ đâu cần thầy. Mày cần ta rồi, đó là mày ngon rồi.
Giờ con mới thấy chồng là phu phụ với chồng mới thấy được.
Thì phu phụ là vậy. Phu phụ là chữ nhỏ. Tam là vợ chồng cũng vậy thôi. Mem số xiên và nam bác cũng vậy thôi.
Nói vợ là phu phụ của chồng là đúng.
Hả? Của chồng công vợ. Lúc nào mình phải đối đãi tử tế. Con người đối diện với mình mà mình vô thất lễ, làm sao trường đời mình mới sống được. Mình phải có lễ đối với vợ con. Mình có lễ đối với vợ là dạy vợ học lễ, thì nó mới đem cái đạo vào lòng nó được.
Con đi kiếm vợ, con đi về Việt Nam đi kiếm vợ, trời gửi vợ.
Ông trời gửi đệ tử cho mày dạy tu chứ mày kiếm vợ làm gì. Con tu là con mở thiên môn. Bây giờ con cứ vợ là con mở âm môn. Mở thêm cánh cửa nó khổ lắm. Tương lai là chỉ nhịn nhục tối đa. Bây giờ từ đây về sau phải nhịn nhục tối đa, của cải nó khôi phục lại. Mà thiếu nhịn nhục là tiêu tan, chết thành sâu bọ. Tôi nói trước rồi. May lắm mới được gặp ở đây. Nhịn nhục tức nhịn là phải nhục. Họ chửi mình cũng cười, rồi rủ người ta chửi không sao. Thì đó mình mới chứng minh mình là người nhịn nhục. Còn thấy thầy đi cứu người ta không, thầy có làm gì mà bị người ta chửi nát hết, thầy chịu, thầy vui. Thầy kể đó là ân sư của thầy. người ta chửi con từ đó ân sư của con không sao thì con dễ qua, mà con chống lại là con bị thất bại.
Lần trước con gặp con, bây giờ con gặp thầy ở lại nhìn thứ này thì thầy mở cho, thì cái tình trạng bây giờ con gặp thầy quan tâm còn nóng giận nữa thì
anh Lâm chưa đủ ngu. Bây giờ anh Lâm thực thi ngu là em phải thư Lâm có chút xíu thôi, ngu tối đa giùm tôi đi là ông Phật ở trong nhà.
Thì từ đó thì trong nhà em cũng tạm yên, nhưng mà nó bước qua một cái đường mới nữa. À, thì cái đường mới thì nó cũng không có là cái gì hết. Thì khi mà bà nói cái gì ra mà có về con cái thì Dương Tham thì con làm liền trước hết. Nó bây giờ như mà lo cho mình đi, cũng nói chuyện của tụi nó lớn lên thì nó có phần hồn thì có tự nó đường nó đi, mình đâu phải lo cho nó hoài. Mình lo cho nó tới chỗ đứng thành thôi. Còn như Dương Tham thì mình đã làm cho một cái nhà cho họ đã ở, thì giúp đỡ phương tiện cho họ đủ phương dối rồi, thì bây giờ tự họ không có đi.
Bây giờ
mình thì bây giờ mình cứ tự lo mình đi, mình lo cho mình đi, chứ còn cứ lo hoài cho bên Việt Nam.
Lo cho mình là cứu nó.
Đó thì bây giờ con thấy đó là một cái bước mới của con này.
Bước mới là lo cho mình là nhịn nhục tối đa. Nói tao bây giờ tao lo cho tụi bay nhiều quá. Ông Tám nói tao chưa đủ ngu, bây giờ tao thật sự ngu để tụi bay coi. Vậy là thành công.
Con cũng sắp về Việt Nam, thì bây giờ cái Việt Nam là trước con không có chuyện gì về bên bến, nhưng mà về trước là để thăm gia đình ha. Là trong cái con vợ con cũng nói là về một chuyến này là cũng giống như là nợ nần thanh toán, để xong một chuyến này rồi là không có nói về Việt Nam nữa. Nó thì bây giờ ví dụ như ngày xưa mình còn ở đi phương lính, ai giúp đỡ mình, thì bây giờ ngày giờ này thì bên em về bến mình sẽ giúp đỡ cho người ta một chút nào, trả được cái ơn người ta, xong thì chuyến là xong thôi. Bây giờ như con vợ con thường nói, bây giờ hai người kết lại với nhau thành một để chống đỡ những cái bỏ tố sắp tới thôi. Nhưng mà chị không biết bỏ tố sắp tới là cái gì, nhưng mà
con anh tịnh mới chống được.
Dạ,
bây giờ hai anh tịnh mới chống. Dạ,
thì hai người kết lại một đó cũng giống như cùng một ý vậy thì mới chống, chứ còn ông nói như bà nói kia thì không.
Có bài tình yêu sống động không? Đem về hai ông bà hát cho nó sống lên. Liên lạc với Bảo cho cũng băng tình yêu sống động.
Vậy một phần là cũng nhờ thầy là lần trước con lên đây là sau khi cũng băng về đêm đó thiền á, thì con thấy con ngồi ở trong một cái lồng. Nó cũng giống như một cái lồng từ tiễn, cũng giống như một cái con ngồi trong đó. Có hơi thầy là cũng rút giùm con.
Bây giờ muốn tận độ quần sanh thì về học ngu tối đa. Cũng như mấy ông Phật trong chùa, ông có biết gì đâu mà vô, nó nói rồi vợ con chửi con này kia kia, nào Phật độ cho con vợ hết chửi rồi, bây giờ mình làm cái đó. Ngu tối đa mới độ mấy đứa con được. Thôi là cho phép rồi.